Tín Nguyện Chuyên Trì Phật Hiệu. Địa 2. Trích lục từ Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Thời gian: Ngày 3 tháng 3 năm 2006. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời tiếp tục xem. Hoàng Lão Cư Sĩ dẫn dụng mấy câu của Đại sư U Khê trong Viên Trung Sớ. Viên Trung Sớ dân: Kim kinh sở thị, sơ tâm phàm phu, đảng thị, hữu khẩu năng xưng, hữu tâm năng niệm, giai thị tu chi. Cố tri thử kinh sở thị, nải chí giảng chí dị, chi pháp môn giả. Đại sư U Khê cùng Đại sư Ngẫu Ích đã nói hoàn toàn giống nhau. Đặc biệt gì chúng ta nêu ra? Phàm phu sơ phát tâm. Đây là từ trên tướng mà thấy. Chúng ta biết được trên Kinh Di Đà giảng được rất rõ ràng. Không thể nào thiếu thiện căn, phước đức, nhân duyên mà được sanh nước kia. Do đây có thể biết, phàm phu sơ phát tâm từ trinh sự mà nói. Nếu như từ trinh lý mà nói, con người này thiện căn phước đức trong đời quá khứ rất là sâu dày. Tuy là sơ học, nhưng ngay đời này vừa gặp họ, tính nguyện hạnh ba điều kiện này liền đầy đủ. Sự việc này ở ngay trong đời này của chính chúng ta cũng thấy được rất nhiều thí dụ. Cả đời chưa từng học Phật, không tin tưởng Phật Pháp, trước lâm chung mấy ngày, có người đem Tịnh Tông, thế giới cực lạc giới thiệu cho họ, họ liền tin tưởng, họ liền thật làm. Hơn nữa họ thật được giảng sanh. Đây là nói rõ nguyện thứ 18 trên Kinh Vô Lượng Thọ: lâm mạng chung thời, nhất niệm thập niệm, giai đắc giảng sanh. Trên Kinh Di Đà nói với chúng ta: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược thất nhược. Trên sự thật đều có chứng minh, quyết không phải là ngẫu nhiên. Quyết định là ngay trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã học cái pháp môn này rồi. Cái đời này duyên đã chín mùi. Vậy thì chúng ta tự mình biết được, chúng ta ngay đời này duyên của tịnh độ có chín mùi hay chưa? Xem thấy ra được. Từ chỗ nào mà thấy được? Từ trên tính nguyện hạnh mà thấy. Tính tâm không có hoài nghi, trong tâm nguyện không có xen tạp, niệm Phật có thể thành kính chuyên nhất. Con người này thiện căn chín mùi. Con người này ngay trong đời này quyết định đến thế giới cực lạc để làm Phật, sanh đến thế giới cực lạc. Cho dù là cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh, cũng là ngay đời thành Phật, không thể nghĩ bàn. Đại sư U Khê nói ngay chỗ này: Thế nhưng có miệng có thể xưng, có tâm có thể niệm. Quan trọng là ở câu sau, có tâm có thể niệm, trong lòng thật có A-di-đà Phật, trong lòng thật có tịnh độ. Pháp môn này ở nơi Ngài mà nói chính là rất dễ dàng, rất đơn giản. Pháp môn thù thắng không gì bằng. Tiếp theo, Đại sư lại nói, nhược chấp trì danh hiệu, bất vấn nhàn mãn, bất câu động tịnh, hành trụ tọa quả, giai khả tu chi, cú tri thử kinh sở thị, nại chí thiệp chí kinh chi pháp môn giả. Có rất nhiều đồng tu làm việc bận rộn, không có thời gian tu hành. Pháp môn này chính là thỏa đáng nhất. Nhàn cũng có thể tu, bận cũng có thể tu. Động là khi bạn làm việc cũng có thể tu. Tịnh là bạn có thể an tịnh lại, ngồi ở tại nơi đó, đứng ở nơi đó cũng có thể tu. Phật hiệu không hề gián đoạn. Tất cả công tác, chỉ cần công việc không cần đến tư duy, thông thường chúng ta gọi là công việc lao lực, mà không phải công việc bận tâm. Công việc bận tâm thì đương nhiên không thể niệm Phật. Công việc tay chân thì không chút chướng ngại gì. Trong lòng có Phật. Vào thời nhà Đường, một vị vương đã thiết, người thợ thiết, một nhà bốn người, nhờ làm thiết mà sống qua ngày. Một ngày không làm việc thì một ngày không có cơm ăn, cho nên công việc rất là khổ cực. Có một hôm, có một người xuất gia đi ngang qua cửa tiệm nhà ông. Ông liền tiếp đãi người xuất gia, cúng dường một cốc nước, nói với người xuất gia, công việc của tôi rất là khổ cực, có phương pháp gì có thể giải thoát không? Người xuất gia này liền dạy cho ông niệm A-di-đà Phật. Khi dập thiết một búa đánh xuống, thì A-di-đà Phật. Cất búa lên, A-di-đà Phật. Thời trước thì kéo quạt gió, khi đẩy vào thì A-di-đà Phật, khi kéo ra thì A-di-đà Phật. Vợ của ông xem thấy, ông một mặt làm việc, một mặt niệm Phật, không mệt hay sao? Ông nói không hề mệt. Lúc trước khi tôi không niệm cảm thấy rất mệt, hiện tại khi niệm thì không hề thấy mệt. Niệm được 3 năm, ông liền thành công, giảng sanh chính ngay trong lúc đang làm việc, không hề bị bệnh. Còn nói ra một câu kệ, ông nói đinh đinh đang đang, luyện lâu thành thép, thái bình sắp gần, tôi giảng Tây Phương. Lúc đó dập cái búa xuống, ông đứng mà giảng sanh. Đó chính là Đại sư U Khê ngay chỗ này đã nói sơ tâm phạm. Thế nhưng phải nên biết, ông ấy có thiện căn rất sâu dày. Pháp sư dạy ông niệm Phật, ông không hoài nghi, ông không xen tạp. Ông có thể đem câu Phật hiệu phối hợp với công việc của ông, không cảm thấy khổ cực. Chân thật làm đến được tín nguyện, chuyên trì danh hiệu, ông đã làm được. Cho nên 3 năm liền đứng mà giảng sanh. Tự hành chính là hóa tha. Người trên con đường này xem thấy có một người như vậy, ông niệm Phật đứng mà giảng sanh, mọi người đều tin tưởng. Rất nhiều người bắt chước theo ông, đó là hóa độ người. Cho nên ông không cần giảng kinh nói pháp, ông dùng biểu diễn, hiện thân nói pháp. Việc này trong Giảng Sanh Truyện cùng Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có ghi chép truyện ký của ông. Đây là nói rõ pháp môn này là đường tắt. Pháp môn thành tựu rất nhanh. Đoạn phía sau đại sư lại nói xưng danh chi pháp chính là pháp môn trì danh niệm Phật này. Bất trạch hiền ngu, người hiền niệm A-di-đà Phật, người ngu cũng có thể niệm A-di-đà Phật. Bất giản nam nữ, nhược bần, nhược phú, nhược quý, nhược tiện, giai khả tu chi, cố tri thử kinh sở thị, nại nhiếp cơ chí quảng. Đích thực là không giống như các pháp môn khác. Các pháp môn khác phải nói điều kiện. Điều kiện nếu như không đầy đủ, bạn không cách gì học. Pháp môn này, bất cứ người nào cũng đều có thể học. Nghèo giàu sang hèn, người trí kẻ ngu, thấy đều có thể học. Chỉ cần bạn tin sâu nguyện tha thiết, trung thực chuyên niệm, không có người nào mà không thành tựu. Đại sư Thiền Đạo nói rất hay, dạng người tu, dạng người giảng sanh. Tại vì sao ngày nay người niệm Phật nhiều như vậy, người giảng sanh thì quá ít? Với lời nói này của Đại sư Thiền Đạo có hoàn toàn trái ngược hay không? Chúng ta nghĩ xem, không có trái ngược. Đại sư Thiền Đạo nói dạng người tu, dạng người giảng sanh. Bạn không tu mà, bạn chỉ có niệm không có tu, nên không thể đi được. Cái gì gọi là tu? Đem tập khí xấu của chính mình thay đổi lại, đó gọi là tu. Bạn xem, niệm Phật tính tâm không đủ, vậy thì bạn không có tu. Bạn phải đem nó thay đổi lại. Tâm nguyện không thiết, xen tạp quá nhiều, tính nguyện hành đều không đạt đến tiêu chuẩn. Không phải kinh này không linh, trong lời tổ sư nói không đáng tin cậy. Chính mình phải nghĩ lại xem, ta có đem những tập khí tâm bệnh này thay đổi hay không? Tu chính là sửa đổi lại. Tóm lại mà nói, thân tâm thế giới có phải thật đã buông bỏ rồi không? Buông bỏ mới có thể đi, buông bỏ mới có thể chuyên tâm. Chuyên tâm chính là buông bỏ vọng tưởng, buông bỏ xen tạp, buông bỏ nghi lo, chuyên tín. Những thứ này bạn chưa buông bỏ, nó sẽ chướng ngại bạn. Kinh điển không hề chướng ngại bạn, giáo huấn của tổ sư đại đức không hề chướng ngại bạn. Bạn phải biết chướng ngại bạn là ở chỗ nào, tìm cho ra chỗ chướng ngại, trừ bỏ đi chướng ngại. Trên đạo Tịnh Độ là thuận buồm xuôi gió, phía sau hữu du tâm an lạc đạo dân. Trong đây đã nói chư Phật danh hiệu tổng dạng đức thành, đảng năng nhất niệm, niệm Phật danh giả, tức nhất niệm trung, tổng niệm dạng đức. Cho nên danh hiệu Di Đà, đại đức xưa thường hay dạy chúng ta, danh hiệu này gọi là dạng đức hồng danh. Nếu bạn hỏi tại vì sao, phía trước đều nói qua câu danh hiệu này luôn bao hàm tận hư không khắp pháp giới. Tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả không có kém khuyết thứ nào, cho nên gọi là vạn đức hồng danh. Niệm cái danh hiệu này, thảy đều niệm hết. Tất cả chư Phật đều niệm đến, tất cả Bồ Tát đều niệm đến, tất cả Bích Chi Phật, thanh danh đều niệm đến. Tất cả chúng sanh sáu cõi đều niệm đến, đều ở ngay trong câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này thực tế ra mà nói, không thể nghĩ bàn. Một lòng xưng niệm, quả báo của bạn tương lai chính là tổng thành vạn đức. Trên Duy Tâm An Lạc Đạo lại nói, vô thị ác nghiệp, tùng vọng tâm sanh, niệm Phật công đức, tùng chân tâm khởi. Chân tâm như nhật, vọng tâm như ám. Chân tâm trạng khởi, vọng niệm tức trừ. Như nhật thị sanh, chúng ám tức trừ. Mấy câu nói này nói rất hay. Trong mấy câu này nói về vấn đề gì? Giác và mê. Chúng ta mê, tuy là mê đã quá lâu, vô lượng kiếp đến nay, mê đến ngày hôm nay, không giác ngộ. Người xưa có một thí dụ rất hay. Nhà tối ngàn năm. Hiện tại trên núi có một số thạch động. Những cái động đó rất lớn, có thể dung chứa đến mấy trăm người, mấy ngàn người. Thạch động lớn đến như vậy, từ trước đến giờ chưa có người phát hiện ra. Phần nhiều cửa động đều rất nhỏ, nhìn chung thì chỉ một người đi lọt vào, nhưng bên trong rất lớn, một mảng tối tăm. Đưa một ngọn đèn vào thì liền được chiếu sáng, tối tăm liền bị đẩy lùi. Đó là thí dụ. Ngu si không phải là thật, trí tuệ là chân thật. Trí tuệ sanh khởi, si mê lập tức liền không còn. Si mê từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ cần bạn vừa giác thì thảy đều không còn. Trên Khởi Tín Luận nói rất hay: bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Si mê là bất giác, vốn dĩ là không có, thời có lâu hơn, vừa giác thì nó không còn. Chúng ta học Phật, hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái sự thật này, tính tâm của bạn liền sanh khởi lên, tính tâm liền có thể thêm lớn. Tính tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ. Trên Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Thật tướng Bát Nhã là tự tánh vốn có. Tâm thanh tịnh đến trình độ nhất định thì trí tuệ liền hiện tiền. Đó là sự thật. Ngày nay trí tuệ chúng ta không sanh khởi, tính tâm hoàn toàn không có. Một cái khó trước nhất là không tin chính mình có thể thành tựu. Tôi cũng gặp rất nhiều đồng tu đến hỏi tôi. Họ nói: Pháp sư à, ngài xem tôi thế này có thể có được thành tựu hay không? Tôi trả lời câu hỏi của họ, tôi khẳng định bạn không thể có được thành tựu. Họ hỏi: tại sao vậy? Vì bạn không có lòng tin, thì bạn làm sao có thể có thành tựu? Ở trong thế pháp, cho dù việc nhỏ, nếu muốn thành tựu vẫn phải có lòng tin. Bạn không có lòng tin thì làm không thành công. Xào rau nấu cơm, bạn không có lòng tin thì cũng không thể làm xong được. Đó là việc nhỏ. Bạn có lòng tin, bạn nhất định làm được tốt. Ngày hôm nay xào rau không được ngon, ngày mai ta lại cải tiến, ngày ngày cải tiến. Sau một tuần lễ, khi bày ra thì sẽ rất là dự ý, mọi người nhất định sẽ rất hoan hỷ. Cho nên thế xuất thế gian pháp, tất cả mọi việc có thành tựu phải nhờ vào lòng tin. Những khai thị của tổ sư đại đức đều là giúp cho chúng ta tăng trưởng tín tâm, thành tựu lòng tin. Trong An Lạc Tập Dẫn Chứng, Quán Phật Tam Muội Kinh, ở trong đó, trong đoạn lời nói này rất quan trọng. Phật khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Phụ vương bách Phật, Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, hạ nhân bất di đệ tử hành chi. Phật cáo phụ vương, chư Phật quả đức hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, thần thông giải thoát, phi thị phạm phu sở hành cảnh giới. Cố khuyên phụ vương hành niệm Phật Tam Muội. Ở nhân gian, người thân nhất không ai hơn cha với con. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng pháp môn gì để khuyên phụ thân của Ngài? Dùng pháp môn niệm Phật, không hề dùng các pháp môn khác khuyến cáo phụ thân của Ngài, không hề dạy phụ thân Ngài tham thiền, cũng không hề dạy phụ thân Ngài niệm chú, cũng không dạy phụ thân Ngài học giáo, chỉ dạy ông niệm Phật. Các vị từ ngay nơi đây mà nghĩ xem. Tóm lại một câu mà nói, vô số thị hiện làm ra cho phàm phu chúng ta xem, hiển thị pháp môn này là không thể nghĩ bàn. Pháp môn này thù thắng không gì bằng. Sau đó mới hết lòng, hết dạ. Một môn thâm nhập, không còn khởi lên các vọng niệm khác. Pháp môn gì bạn mới có thể buông bỏ? Pháp môn này thành tựu rồi, tất cả pháp môn đều thành tựu. Cho nên gọi là một kinh thông, tất cả kinh thông. Ở trong hành môn, một pháp môn khế nhập thì mỗi môn đều khế nhập. Còn có một môn không thông, chưa khế nhập, pháp môn này chính bạn đã tu cũng không viên mãn, vẫn còn kém khuyết. Cái đạo lý này phải hiểu. Nếu như bạn không hiểu, bạn tu học sẽ tăng thêm rất nhiều khó khăn. Khó ở chỗ nào vậy? Bạn xem thấy Đại Tạng Kinh, ở trong đó kinh luận nhiều đến như vậy, lật xem qua thấy đều rất hoan hỷ. Vậy thì hỏng rồi. Đến sau cùng thì bạn cũng không học tốt được thứ nào. Do nguyên nhân gì vậy? Tâm của bạn tán loạn, tinh thần, ý chí đều không thể tập trung. Lại huống hồ con người ở thế gian này tuổi thọ có hạn. Bạn có bao nhiêu thời gian để học tập? Bạn có thể học được bao nhiêu? Những vấn đề này chúng ta có xét nghĩ qua không? Cho nên tu học thế xuất thế gian pháp đều có bí quyết. Bạn cần phải đem cái bí quyết này nắm chặt lấy. Bí quyết này là gì? Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Cần phải ở ngay một môn này học cho thông, thông đạt. Làm thế nào mới có thể thông được? Trong Thiền Tông nói, minh tâm kiến tánh thì thông rồi. Trong Giáo Hạ nói, đại khai viên giải thì thông rồi. Trong Pháp Môn Niệm Phật nói, nhất tâm bất loạn, đó là thông. Trong nhất tâm bất loạn, có lý nhất tâm, có sự nhất tâm. Sự nhất tâm thông rồi không thấu triệt. Lý nhất tâm thì thấu triệt. Lý nhất tâm cùng minh tâm kiến tánh của tông môn là như nhau, cùng đại khai viên giải là như nhau. Sự nhất tâm vẫn còn chưa đạt đến. Sự nhất tâm là bạn được định rồi, gọi là giới định tuệ. Bạn được định, chưa khai ngộ. Lý nhất tâm là khai ngộ. Sự nhất tâm là không dễ dàng, cũng rất là đáng quý. Tuy là không thể thông hết, có thể thông một bộ phận. Ngày trước lão sư dạy chúng ta giáo lý cùng giáo nghĩa, pháp môn tịnh độ. Lý nhất tâm thông giáo lý, đó là tất cả đều thông, không có thứ nào không thông. Sự việc này khó. Người thượng thượng căn, không phải người trung hạ căn. Người trung hạ căn tánh, mục tiêu phải định ở giáo nghĩa. Giáo nghĩa có thể thông cục bộ, thông bổn tông, tịnh độ tông. Các tông phái có quan hệ với tịnh độ cũng rất dễ dàng thông đạt. Đó gọi là khéo học. Bạn biết học. Người không biết học, nhớ câu văn. Câu nói này thầy giáo nói thế nào, ta đem nó ghi chép lại, ta cũng có thể giảng lại. Đó là phương pháp dạy sơ học. Vậy thì không phải là khéo học. Bạn học một bộ kinh, chỉ biết một bộ kinh. Người ta học một bộ kinh có thể biết được 10 bộ. Giáo nghĩa đó thông rồi. Học một bộ bao gồm tất cả kinh giáo đều thông, đó là giáo lý. Thì giáo dạy học trò phải đem những đạo lý này, những sự thật này, áo mật đều phải nói cho học trò. Trong lòng học trò hiểu rõ rồi mới chịu y giáo phụng hành. Lão sư không lừa gạt ta. Tôi ở trong hội của lão sư Lý 10 năm, chỉ học 5 bộ kinh, không nhiều. Học bộ thứ nhất, đó là nền tảng kinh Tiểu Thừa, chân thật là vào cửa từ Tiểu Thừa. A Nan vấn Phật sự kiết hung kinh. Trước học Tiểu Thừa, sau học Đại Thừa. Học bộ thứ hai là Phật thuyết A Di Đà kinh. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ Tát hành nguyện phẩm. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ kinh thứ năm là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đó là 10 năm tôi ở dưới hội của lão sư Lý. Tiêu chuẩn của lão sư ngài chỉ học một bộ. Một bộ đó nếu có thể lên đài giảng được, giảng sao mà thầy ngồi phía dưới nghe thấy hài lòng thì mới được, mới cho phép bạn học bộ thứ hai. Nếu như ông không đồng ý, bạn giảng mà ông cho rằng vẫn chưa đủ tốt, bạn chỉ có thể giảng bộ này thôi, học một bộ này. Phải giảng qua rất nhiều lần, ông vừa lòng. Bạn yêu cầu học bộ thứ hai, thì ông mới đồng ý. Nhưng học trò này ở Đại Trung, bạn học của tôi có hơn 20 người. Người học 5 bộ kinh, đại khái chỉ có một mình tôi. Các sư huynh đệ của tôi thông thường đều là học 2 loại, 3 loại. Chân thật là dạy cho bạn một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Đến bạn chính mình tu tập, khi công phu có lực, trí tuệ liền khai mở. Công phu có lực, phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. Bạn triển khai kinh văn, bạn liền có thể xem thấy được đại ý. Bạn lại xem chú giải của tổ sư, bạn liền biết được. Kinh này, ở hiện tại cái thời đại này, cách giảng phải như thế nào? Cách học phải ra sao? Thì liền thông. Việc này chúng ta không thể không biết. Lão sư thương yêu học trò, cha mẹ thương yêu con cái, làm gì có chuyện lừa gạt chúng, làm gì có chuyện hạn chế chúng. Nếu như thầy giáo hạn chế học trò, cha mẹ hạn chế con cái, vậy thì không có từ bi, không có lòng yêu thương. Giáo đạo của họ quyết định là có đạo lý. Bạn không cần phải đi hỏi, bạn chỉ cần y giáo phụng hành. Khẳng định tương lai có chỗ tốt. Trước mắt những quy củ ràng buộc đó nhất định phải tuân thủ. Đó là yêu cầu của thầy giáo đối với học sinh. Nếu như học trò dâng lời trước mặt, làm trái sau lưng, thầy giáo có biết hay không? Biết được, thầy giáo có một chút hồ đồ. Thầy giáo sẽ rất khách sáo đối với bạn, sẽ không đối đầu với bạn. Hay nói cách khác, bạn có thể tiếp nhận bao nhiêu thì tiếp nhận bấy nhiêu. Hay nói cách khác, đối với bạn, kế tục huệ mạng của Phật, gánh vác gia nghiệp Như Lai, cái hy vọng họ đã không còn nữa. Biết được bạn không làm được. Tại vì sao không làm được? Vì bạn không nghe lời. Họ làm thế nào thành tựu? Nghe giáo huấn của thầy giáo thì thành tựu. Phạm hệ trái với lời giáo huấn của thầy giáo, quyết định không thể thành tựu. Xưa nay trong ngoài đều không có ngoại lệ. Tóm lại mà nói, pháp của thế xuất thế gian, gốc của gốc, chính là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng là quan trọng nhất, chính là y giáo phụng hành. Bạn chân thật có thành kính đối với thầy giáo, thầy giáo nhất định có trách nhiệm đối với bạn. Họ phải chăm sóc bạn, phải dẫn bạn đưa vào chánh đạo. vị thầy giáo này mới khiến cho người cung kính, mới làm cho đại chúng xã hội tôn kính. Quyết định sẽ không để bạn đi vào con đường khó khăn, sẽ không để cho bạn tạo tác lỗi lầm. Đó không phải là thầy giáo. Cho nên kinh nghiệm cả đời này của tôi khẳng định hai câu phía trước của tịnh nghiệp tam phước là đại căn đại bản. Con người bất hiếu cha mẹ, không kính sư trưởng, bất cứ thành tựu gì cũng không thể nói đến. Chư Phật Bồ Tát cũng không thể giúp được. Nền tảng của nền tảng chính ngay chỗ này. Ngay trong đây còn có một số văn tự tuyệt nhiên không khó hiểu, đồng tu xem qua thì được rồi. Sau cùng có mấy câu rất quan trọng, chúng ta đem nó đọc qua. Phật cáo phụ dương: tất cả chúng sanh tại sanh tử trung, niệm Phật chi tâm, diệt phục như thị, đản năng hệ niệm bất chỉ, định sanh Phật tiền, nhất đắc giảng sanh, tức năng cải biến, nhất thiết chư ác thành đại từ bi, như bỉ hương thọ, cải y lan lâm. Câu nói này vô cùng quan trọng. Y lan lâm là tiếng Phạn, là tiếng Ấn Độ, một loại cây cỏ không tốt. Phật dùng nó để thí dụ ba độc, mười ác của chúng sanh. Trong lòng chúng ta có ba độc mười ác, cũng giống như rừng y lan vậy. Phật nói với phụ thân của Ngài: tất cả chúng sanh ở trong sanh tử chính là ở ngay trong sáu cõi. Cái tâm niệm Phật cũng là như vậy. Đó là phụ thân của Ngài ở phía trước nêu ra một thí dụ, dùng loại thực vật này để làm thí dụ. Loại thực vật không tốt, diện tích rất là rộng lớn, thế nhưng ở trong đó có một cây ngu đầu chiên đàn. Đó là một loại cây chiên đàn rất là quý giá. Tuy là cây này có gốc, có rễ, nhưng nó vẫn chưa lớn lên. Bị một mảng rừng thực vật không tốt này, những thực vật không tốt có thể quấy nhiễu nó. Nếu như cây chiên đàn này mọc lên, dần dần lớn lên, loại cây này có mùi hương, có thể cải thiện cả một mảng thực vật không tốt này. Người thông thường xem thấy tình hình này cảm thấy rất là hy hữu. Có một cây chiên đàn có thể cải thiện một mảng rừng y lan to lớn, cảm thấy rất là hy hữu. Phật dùng cái thí dụ này, một người niệm Phật có thể cải thiện con người của một khu vực tạo ra ác nghiệp. Người xưa Trung Quốc cũng thường hay có cách nói này. Bạn xem thấy trong Ung Chánh Thượng Dụ, đối thoại của Tống Văn Đế cùng Hà Thượng Chi thì rất rõ ràng. Ngay trong 10 người có một người thiện. Con người thiện này liền có thể giúp được 9 người ác kia cải đổi hướng thiện. Ngay trong 100 nhà có một nhà làm thiện, tu năm giới 10 thiện, nhất định có thể thay đổi được 99 nhà kia. Cho nên chúng sanh tạo tác trọng tội, chúng ta không sợ. Mà sợ cái gì? Chỉ sợ chính mình không thật tu, không có thật đức. Chân tu thật đức quyết định có thể cảm hóa. Gần đây chúng ta ở Lô Giang thành lập trung tâm giáo dục văn hóa. Đó là một trấn nhỏ, cư dân trong đó có 48.000 người. Đồng tu trung tâm chúng ta bao gồm tất cả nhân công, đại khái có khoảng 100 người. 100 người này thực tiễn Đệ Tử Quy, đem mỗi câu mỗi chữ Đệ Tử Quy đều làm cho được, liền có thể ảnh hưởng cư dân cái trấn nhỏ này. 48.000 người. Các vị xem qua đĩa CD nói qua, cũng vừa mới mở ra được 3 tháng. Chúng tôi nghĩ công việc của chúng tôi 3 năm không gián đoạn, không giải đãi. Chúng tôi sâu sắc tin tưởng sau 3 năm cái trấn nhỏ này chính là trong sách cổ Trung Quốc có ghi chép lễ nghĩa chi ban. Chủ tịch Hồ đã đề xướng xã hội hài hòa, phải có người dẫn đầu. Số ít người có thể dẫn đầu số người đông. Cho nên ngay chỗ này Phật đã nói, tất cả chúng sanh ở ngay trong sinh tử. Cái tâm niệm Phật cũng là như vậy. Cái tâm niệm Phật thì rất ít, không nhiều. Thế nhưng có thể niệm liên tục không ngừng. Bạn phải chăm chỉ nỗ lực, không nên giải đãi. Công phu của bạn dần dần sẽ lớn mạnh. Đến khi công phu thuần thục rồi, liền sinh ra sức ảnh hưởng. Cho nên nói, nhưng có thể niệm liên tục không ngừng nghỉ, chắc sanh trước Phật. Vừa được giảng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, ác nghiệp phiền não tập khí thấy đều thay đổi hết, phiền não biến thành trí tuệ, ác nghiệp biến thành thiện nghiệp, thành đại từ bi. Cũng giống như một cây chiên đàn, có thể cải thiện được một rừng cây nghi lan lớn. Phía sau Hoàng lão cư sĩ có chú giải, đem cái thí dụ hợp pháp này vì chúng ta nói ra. Rừng y lan thí dụ cho ba độc trong tâm của chúng sanh. Rừng Y Lan này nói cây chiên đàn đó là thí dụ cho cái tâm niệm Phật của chúng sanh. Tài dục thành thọ giả, vì nhất thiết chúng sanh đảng năng tích niệm bất đoạn, nghiệp đạo thành biện giả. Chủ đề chúng ta phải tin tưởng. Đối với xã hội hiện tại của chúng ta mà nói, có thể tiêu được kiếp nạn, có thể cứu xã hội, giúp cho xã hội này hồi phục lại an định hòa bình. Niệm Phật công đức không thể nghĩ bàn. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cần nhìn vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusiavong@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.